Như thế nào gọi là nghe hiểu? Tiêu chuẩn của hiểu là làm được. Nếu nghe mà không làm được, chưa hiểu. Đây là thật. Nếu là hiểu, sao có chuyện không thực hành? Vì sao vậy? Thực hành sẽ thành Phật. Thực hành sẽ thoát ly khổ hải, thoát ly luân hồi lục đạo. Sao ta có thể không thực hành? Không có đạo lý này. Ta vẫn không chịu thực hành, chắc chắn là chưa nghe hiểu. Quý vị nói tôi không tin, tôi đã nghe hiểu. Tôi cũng nói được. Máy ghi âm đều nghe hết. Không sót chữ nào còn cao minh hơn quý vị. Máy ghi âm có hiểu chăng? Không hiểu. Quý vị nói mình nghe hiểu, vẫn không bằng máy ghi âm. Máy ghi âm ngày ngày đang nghe Pháp, nó có thể thành Phật chăng? Nó không thể thành Phật. Vì sao không thể thành Phật? Vì không hiểu. Quý vị hiểu rồi hay chưa hiểu? Phải dùng phương pháp này để kiểm nghiệm. Khi tôi mới học Phật, thảo luận với sư Chương Gia về điều này, chính là sự của tri và hành. Ngài nói với tôi, Phật giáo đúng là khó hiểu dễ hành. Vì sao vậy? Hành chính là quán niệm, trong một niệm thay đổi ý niệm liền siêu phàm nhập thánh, dễ hành. Khi niệm Phật, Kinh Di Đà nói, nếu một ngày cho đến bảy ngày, liền có thể vãng sanh. Vãng sanh ở mức độ nào? Thương thượng phẩm vãng sanh. Có gì khó đâu? Khó ở đâu? Khó ở chỗ ta không hiểu. Đức Phật nói Pháp cho chúng sanh suốt 49 năm, giảng kinh hơn 300 hội, tận tâm tận lực, được mấy người hiểu, người hiểu đều thành tựu, đều chứng quả. Người không hiểu cứ từ từ. Trường hợp này trong Kinh Phật gọi là người thuần thục độ trước. Thuần thục là người căn tánh thuần thục. Căn tánh thuần thục là người nghe hiểu, họ được độ trước, vượt thoát 10 pháp giới, họ làm Phật, làm Pháp Thân Đại Sĩ. Không hiểu, chúng ta nhất định phải nhớ điều này. Chúng ta làm không được, tức chưa hiểu. Ta có thái độ tu học này mới thành tựu được. Vì sao vậy? Biết mình không được, không hiểu. Nếu chưa hiểu mà cho rằng đã hiểu, cửa ngộ của quý vị bị chướng ngại. Hay nói cách khác, đời này không hy vọng khai ngộ. Quý vị tự cho rằng đã hiểu. Đây là căn bệnh rất nặng trên con đường cầu học. Một vị thầy dạy học sinh, quan sát học sinh, xem học sinh có thực sự hiểu chăng, có thành tựu chăng, đều quan sát trên các phương diện này. Học sinh này có dạy được chăng? Cũng quyết định ở đây. Nghĩa là quý vị có thể khiêm tốn. Biết mình không hiểu, thầy sẽ dạy quý vị. Tự cho là hiểu, thầy không dạy. Vì sao vậy? Dạy cũng vô ích, không thâm nhập được. Họ đã đầy, không tiếp thu thêm được. Học sinh đọa lạc, thầy cũng hết cách. Tôi cũng từng thỉnh giáo thầy Lý những vấn đề này. Thầy Lý lắc đầu hết cách. Thầy nói rất hay, căn tánh này không những ta không cứu được, Phật đến cũng không cứu được. Tôi thấy lời thầy nói rất có lý. Vì sao vậy? Vì người học tự mãn. Tự cho mình hiểu, thầy còn cách gì khác? Đến đây là chấm hết, không sao nói tiếp được. Vì sao vậy? Vì quý vị đã hiểu. Học sinh thật sự chưa làm được là mình chưa hiểu, phải cầu thầy giúp đỡ. Bởi vậy tiêu chuẩn đặt ở chỗ ta có làm được chăng? Hiểu được nhiều hay ít là xem quý vị thực hành được bao nhiêu. Hiểu một phần thì là một phần, chắc chắn. Quý vị hiểu được 10 phần, nhất định là 10 phần. Đây là sự thật. Tương lai quý vị học giảng kinh thuyết pháp quán cơ, đây là một nguyên tắc quán cơ quan trọng. Nhưng thực tế mà nói, muốn giúp người khác, trước tiên phải thành tựu chính mình. Trong hàng Bồ Tát, ai không thành tựu chính mình, sau đó mới giúp người? Bản thân thành tựu, bất luận nhiều hay ít, cần phải có một chút thành tựu, như vậy mới có thể giúp người. Nếu bản thân không có chút thành tựu nào, ta không sao giúp được người khác. Không những không thể giúp người khác, ngược lại còn sợ bị chúng sanh độ mất. Quý vị không độ được chúng sanh, còn bị chúng sanh độ. Hôm nay tôi nghe một đồng tu nói, có một vị xuất gia tu hành rất tốt, ở trên núi đã nhiều năm, không nói một câu. Đúng là thiện hộ khẩu nghiệp không nói lỗi người. Tịnh ngữ được bao nhiêu năm? Về sau vì người ta phát hiện, mời ông Hạ Sơn, nghe nói không bao lâu, ông hoàn tục Hạ Sơn còn sanh con đẻ cái, chẳng phải đã bị người độ mất ư? Có thể thấy vấn đề này không dễ. Khó khăn vô cùng. Cho nên chúng ta tu hành, nền tảng không vững vàng, không được xa thầy. Xa thầy liền xảy ra phiền phức. Lúc tôi học Phật, thầy Lý yêu cầu tôi học với thầy 5 năm. Tôi nhận ân đức của thầy sâu sắc, được lợi ích của ngài. Thầy yêu cầu tôi 5 năm, tôi tự động kéo dài thêm 5 năm. Vậy là theo thầy 10 năm. 10 năm mới xa thầy. Bản thân nhất định phải biết, nền tảng phải vững chắc, phải ổn định. Lìa xa thầy, quý vị đi vào xã hội, xã hội muôn màu muôn vẻ. có thể nói là môi trường quần ma loạn vũ. Quý vị có thể chống chọi được hoàn cảnh này, không dao động, không thoái chuyển, không dễ chút nào.